chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, trên đường trở về hậu phương, Ngà cảm thấy day dứt khi bỏ lại những người bạn thân thiết của mình. Trong cô hiện lên hai dòng suy nghĩ, trở lại chiến trường hay đi tiếp. Công tỏ ra lo lắng cho Ngà. Anh ra sức động viên và khuyên cô không nên mạo hiểm một lần nữa. Nhưng cuối cùng, nghĩa tình đồng đội đã khiến cô quyết định ở lại chiến trường. Chính ủy Quang Văn bị thương và được điều trị ở trạm hậu phẫu Tiền Phương. Trong thời gian dưỡng thương, ông vẫn cố gắng điều hành công việc qua điện thoại. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, chính ủy Văn lại nghĩ về nỗi đau của những người lính, đặc biệt là về hoàn cảnh của binh trạm trường Lan. Vợ của anh ấy đã dũng cảm chặt cánh tay để cứu con khỏi tay quân thù. Nỗi đau xót thương tâm ấy khiến ông lại dồn thêm sự bực bội, khinh miệt thằng con trai mình. Ông tiếp tục viết thư cho Trình Nhật, bày tỏ sự đau lòng và thất vọng về thái độ hời hợt, ích kỷ của cậu ta, và mong muốn con trai mình hiểu được sự hy sinh của những người chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận. Mời quý vị thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Mở Sừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Xe dừng lại đột ngột. Mấy chú gà đang mổ ngã chúi đập đầu vào tấm kính. Vũ vươn người khỏi khung xe, hỏi chiến sĩ chỉ huy đường, giọng hơi gắt. Cái gì đấy? Đồng chí là Vũ, C3 phải không? Vũ rồi. Vào gặp máy bên trạm trường. Vũ nhảy tót xuống, không kịp đóng cửa xe. Ở đầu dây bên kia, chắc bên trạm trường đang vội. Ông nói rằng ông đang ở đường B, trên đường đi về bên trạm bộ, cơ bản để nhận nhiệm vụ mới. Ông dặn Vũ chú ý chăm sóc trường khi anh ấy trở về đơn vị và chuyển lời ông hỏi thăm trường. Cuối cùng, ông báo cho Vũ biết, tuần trước, ông nghe tin cô Ngà ở Tổng đài Công binh có quen với Vũ và trường, đã đi với chồng cũ trở về tuyến sau. Vũ thấy bàng hoàng, vâng vâng được mấy tiếng, chưa kịp hỏi gì thêm, ông đã bỏ máy. Như thế là chiến dịch sắp mở, hướng nào thì chưa biết, nhưng sắp mở ra rồi. Liệu đơn vị mình có được trực tiếp phục vụ chiến đấu không nhỉ? Anh Trường có kịp về đơn vị những ngày sắp tới không? Chị Ngà đã đi rồi ư? Sao lại nhanh thế? Vũ đang đứng ngẩn ngơ. Chiến sĩ công binh cười. Chắc đồng hương nhận được tin gì buồn phải không? Một cuộc chia tay đột ngột thôi. Tưởng gì, thế thì cho qua. Đồng hương lại đây làm điếu thuốc đã. Anh ta xẻ đôi điếu thuốc lào, chắc vừa xin được. Đưa cho Vũ một nửa. Vũ giết xong nuốt ừng ực hết khói, hai mắt còn lờ đờ. Anh đi ra phía xe. Chiến sĩ công binh nhét điếu thuốc vào nõ, chưa kịp xòe lửa, cầm luôn cây điếu, mồm mỉm cười theo sau. Vũ đóng cửa, anh nhảy lên bậc xe ngập ngừng. Đồng hương ơi, đồng hương, còn lương khô cho chúng tôi một phong. Tưởng cái gì? Trong cốp ấy, lấy tất. Nói xong, Vũ lại nhoài người giật nút sắt, nắp cốp xe ngả ra, để lộ phía trong những vỏ giấy ni lông và bột của những phong lương khô ăn dở, lẫn với bàn chải, nhíp, bàn cạo râu không hộp, bát, xà phòng, quyển nhật ký và tờ hóa đơn nhận hàng. Lôi hết những thứ đó ra, Vũ mới móc được hai phong lương khô còn nguyên. Chiến sĩ công binh nhận lấy giọng hơi run, nói như thanh minh. Chúng tôi hết gạo từ 4 ngày nay, đơn vị ra mặt đường. Hai anh em chúng tôi phải trực xe để các đồng hương đi. Độ này sắp sửa lớn mà. Ông trèo lên thùng xe, lấy bao gạo dở của chúng tôi ở góc ấy. Anh ta vừa chạy lại sau xe, vừa nhìn Vũ, rồi gọi vào phía người cùng tổ đang đào hầm cho lính lái xe chú. Cầm giá ra đây. Người bạn kia vội vàng cầm giá chạy lại với hai con mắt sáng lên rạo rực. Vũ nói lại phía sau. Các ông sẽ lấy một nửa. Cánh chúng tôi biết các ông ở đây bị bom nó vùi, mất mọi thứ như chơi. Hết gạo từ 4 ngày nay mà không bảo, các ông liều thật. Thôi, các ông mang cả xuống, cứ lấy tất đi. Hai chiến sĩ công binh ngẩng lên ngơ ngác. Thế các anh ăn bằng gì? Chúng tôi sẽ ăn bớt vài bữa. Cứ thông suốt là chúng tôi khỏe người đấy. Hai người chiến sĩ nhìn nhau, rồi người quen trước hỏi Vũ. Các anh có ăn được thịt nai không? Ông lại phải hỏi cánh lái xe chúng tôi câu ấy. Phàm những con gì quay lưng lên rời đều ăn được tuốt. Cả hai chiến sĩ cùng chạy về phía sau hầm, khiêng một con nai còn máu me đỏ nhoe nhoét khắp thân. Họ đặt con nai xuống phiến đá bằng, rồi một người lấy con dao phát chặt đôi và người kia hỏi Vũ. Anh thích nửa đầu hay nửa đuôi? Thôi, phần các anh nửa đuôi, nhiều thịt hơn. Rồi anh ta bê nửa con nai đang chảy máu ròng ròng vứt oạch lên thùng xe. Vũ nhoài lại hỏi. Có thiếu thuốc đánh răng không? Không còn bàn chải, thành ra cũng không cần. Sa Phong giặt. Hết rồi, nhưng các anh để mà dùng. Vũ nhổm người cao lên, giật núm cốp, lấy cả bàn chải, zip và xà phòng trao cho họ. Mặc dầu quần áo anh đang quện đầy dầu mỡ, đã định đến nơi dừng xe tranh thủ giặt. Tất nhiên, những người chiến sĩ công binh nhận lấy với một sự cảm động đặc biệt. Họ siết chặt lấy cổ tay nhau. Mãi đến khi xe Vũ chạy khuất, hai người vẫn tần ngần đứng nhìn theo. Từ hôm đại đội phó lên phụ trách thay trường, Vũ được giao nhiệm vụ đi cuối đơn vị, đảm bảo kỹ thuật dọc đường. Cùng bộ phận với anh có hai chiến sĩ, tuy đã học ở trường nhưng còn lóng ngóng. Anh cho họ đi xe trước, gặp xe hỏng họ phải tự giải quyết. Khi Vũ đến chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra và uốn nắm thêm cho họ. Đi một mình lại là xe cuối, quả thật có thoải mái hơn. Muốn vút bao nhiêu cũng được, tha hồ nhìn ngắm đất nước mình, rừng núi bao la của mình. Xe lướt trên con đường thẳng như sợi chỉ đặt. Vũ nhấn bàn chân trái, tay bẻ cần lên số 5. Chỉ nghe tiếng gió lùa vào buồng lái. Hai tay anh ù ù. Anh ngước nhanh lên đồng hồ, chiếc kim lay động ở con số 80. Chào ơi, đời thằng lính lái xe ở Trường Sơn có bao giờ được sung sướng như thế này? Anh đạp chân phanh, hãm xe từ từ trước ngầm nước nhỏ. Phía trước mặt, bầu trời mở òa ra, trông nó liền với mặt đất mênh mông. Những thân cây khổng nứt nẻ khẳng khiu như cây táo nhà Vũ, nhưng lá lại giống lá bàng. Cả một vùng phóng khoáng chỉ lưa thưa những cây khổng và dưới chân nó bạt ngàn cỏ chanh đỏ như lửa cháy. Theo thói quen khi vượt rừng trống, Vũ tắt máy, nghe. Tiếng thằng OV-10 xè xè như cái máy xúc đất đang san những quả núi quanh đấy. Con đường cuồn cuộn bụi trắng tựa một dòng sông chảy giữa vùng cỏ chanh. Hẳn đoàn xe mới qua đây, những đám bụi còn bay quẩn quanh trong các vòm lá. Chợt nghe một tiếng rất quen vẳng đến tai Vũ. Anh tắt máy lắng nghe. Đúng rồi, đúng anh ấy rồi. Vũ nhao khỏi buồng lái chạy dọc suối. Dưới một lùm cây cạnh dòng nước chảy, anh Trường và hai chiến sĩ mới với tổ thợ của Vũ đang làm đầu xe. Đầu tiên, Vũ trông thấy cánh tay bó băng trắng toát của anh khuỳnh theo hình thước thợ bởi sợi dây xô treo vào cổ. Anh chưa khỏi hẳn, sao đã ra viện thế này? Anh đứng tiếp tục nói với các chiến sĩ, vẫn há mồm nhìn theo miệng anh. Vũ nhảy đến. Anh Trường, Trường ơi, anh Trường. Trường hơi ngoảnh mặt, nói một tiếng lạnh nhạt. Vũ đây à? Rồi lại tiếp tục câu chuyện. Vũ không giận, tính anh thế. Nói về máy móc, xe cộ, mà mặt mũi và hai tay đã đỏ bừng lên thế kia, là bất chấp mọi sự xung quanh. Vũ lặng lẽ ngồi xuống hòn đá cạnh đầu xe. Trường hỏi một chiến sĩ cao gầy. Theo đồng chí, thì nó hỏng cái gì? Tại sao đồng chí tháo nắp máy? Báo cáo, em cho là cháy đệm nắp máy, nên nước vào mặt xi lanh chặt cứng lại. Anh quay sang chiến sĩ thứ hai. Đồng chí, tôi cho là máy bị bó biên, nên tháo đáy dầu kiểm tra. Còn các nhà kỹ thuật? Anh hỏi hai chiến sĩ của tổ Vũ. Họ nhìn nhau. Một anh vốn ít nói, lần này trả lời trước. Tôi tháo hộp số vì cho là hóc số, làm máy cố định không quay được. Người thợ máy thứ hai tiếp theo. Tôi kiểm tra bộ khởi động vì cho là kẹt bánh đà. Trưởng hạ lệnh. Bây giờ thì các đồng chí lắp lại những bộ phận tự mình tháo, nhưng mà từng đồng chí một. Tôi nói đến bộ phận nào, lắp bộ phận ấy. Tôi bắt đầu. Khi tắt máy quay đầu, máy chặt cứng, thì bốn hiện tượng các đồng chí nghi đều đúng, nhưng không cần tháo gì cả. Nếu nghi nháy đệm cháy, chỉ cần nhìn két nước, thấy không hao đột ngột tức là phỏng đoán của mình sai. Trường hợp nghi hóc hộp số, tại sao đồng chí không đạp ly hợp quay máy? Nếu máy không quay được, tức là không phải hóc hộp số, đúng không? Những tiếng đáp ngập ngừng, lý nhí. Anh nói tiếp hai trường hợp sau, rồi quay sang hỏi Vũ. Khi máy chết, còn có nguyên nhân nào nữa, ông Vũ? Vũ hơi bị đột ngột, nhưng anh nói ngay. Còn do puli nòng máng của trục khỉu bị đẩy chặt vào bánh răng trục cơ, khiến bánh răng trục cơ xít chặt vào căn độ rơ dọc của trục khỉu. Tất cả tì sát vào mặt phẳng của thân máy. Trường hợp này chỉ cần tháo puli căn lại độ rơ dọc. Trường ngắt. Thôi được rồi, đúng không các bạn? Các chiến sĩ đều đỏ mặt, à lên một tiếng khoái trá. Bốn chiến sĩ cùng lặng lẽ đi làm đầu máy. Lúc này Trường mới quay sang Vũ. Mình đoán ra, về đường này thế nào cũng gặp các bạn. Đi đường ca, chạy ngày tuyệt lắm hả? Chúa rừng anh ạ. Thằng AC-130 độ này chỉ còn bắn vào những bộ khung sắt đã nằm đấy từ 2-3 năm nay ở bên đường hát. Tuyệt lắm anh ạ. Lính lái xe khí thế lắm. Thằng chủ nhiệm pháo sáng AC-130 rất mù. Ở đường hát, đêm đêm ta chỉ cần đốt ít lửa, thế là bao nhiêu bom đạn cho xuống đấy cả. Ở đường này, đêm ta nghỉ, thành ra chúng vẫn tưởng ta chạy đêm ở đường kia. Nhưng nó đã đánh hơi thấy đường ca. Bọn OV-10 xoáy đấy. Ôi chà, chạy ngày, khinh thằng phản lực. B-52, tất cả khinh 15 phút. Không tài nào nó theo hết chặn các đường. Đừng chủ quan. Cậu đi giấu xe đi. Hôm nay 4 giờ chiều, họ mới cho qua rừng khộp. Hai người ra nổ máy giấu xe vào mang cá, rồi xuống ngồi trên tảng đá như mặt bàn ở giữa suối. Phía đằng kia, hai chiến sĩ mới được phân công đi nấu cơm. Họ đã đóng cọc làm bếp và múc xăng đổ xuống lòng đất giữa ba cọc ấy để làm mồi châm lửa. Một người mang ống đựng đạn B-40 xuống suối vác nước và gọi. Thủ trưởng và anh Vũ cùng ăn cơm đây nhé. Thêm ga vào, hôm nay tôi cũng đồng thời cả ngày với các bạn đấy. Trả lời xong, Vũ tiếp tục kể cho Trường nghe những thay đổi của đơn vị, về thú, về ngà, về bên trạm trường và chính ủy. Bình Nguyên thế nào? Trường hỏi chen vào. Cách đây nửa tháng, cô ta gọi điện chia tay để sang phía đông, nhưng không biết đã đi chưa. Có biết thêm gì về ngà nữa không? Trường hỏi cô đó, song đôi mắt hơi cúi, nhìn lơ đãng xuống dòng nước đang chảy. Những vòng nước chảy quanh mỏm đá giữa suối như làm anh chóng mặt. Vũ biết nỗi buồn của anh lúc này, nhưng em biết nói gì thêm về chị ấy nữa. Vũ đành nói lại những điều mình vừa kể. Dù chỉ có thể nét mặt anh đã bợt ra, anh mất bình tĩnh rồi, nhưng với anh, Vũ không dám nói câu an ủi nào. Anh mỉm cười bảo Vũ. Chắc anh ta đã thay đổi cách sống, và ngà đã nhận thấy điều đó. Ừ, kể cả hòa hợp được với nhau như thế cũng tốt. Và với một bản năng sẵn có, anh nhanh chóng nén sự xúc động của mình lại, tự biết mình phải chấp nhận rằng chuyện đó là lẽ thường, rằng người ta có quyền làm như thế và như thế là hợp lý. Dù vậy, anh vẫn phải hơi quay mặt đi, đưa điếu thuốc hút dở lên miệng. Nhưng lần mãi, máy lửa không thấy. Anh hỏi xin lửa Vũ. Vũ lặng lẽ cầm chiếc máy lửa từ tay anh, kéo lại bấc và bật. Cho đến phút này, anh vẫn tự bào chữa là mình chưa yêu ngà. Đã bao nhiêu lần bạn bè và các thủ trưởng binh trạm gợi ý, nhưng anh thấy con người ấy có một cái gì đáng trân trọng, kiêng nể, mà với sự xô bồ lính tráng của anh không dám bộc lộ cái tình cảm đang nhen nhóm trong mình. Hôm đến đội điều trị chia tay ngà, hai người đi câu cá và giang hạt gắm, anh cũng đã nhận ra những cử chỉ trìu mến của ngà rồi đấy. Nhưng anh cố tỏ ra mình không biết gì, không để ý tiếp nhận những cử chỉ đó. Và thực tình, những ngày ấy, anh vẫn chưa nguội vợi tình cảm với Lý, chưa muốn một sự chen lấn nào xoa gạt Lý ra khỏi tình cảm của anh. Để nguôi nguôi xem thế nào đã. Nếu ngà thương hoàn cảnh của mình, thì để sau này đã muộn gì? Không ngờ, những người con gái bao giờ họ cũng sẵn sàng nắm bắt lấy một cái gì cụ thể, một cái gì chắc chắn ở ngay trước mặt. Nhưng cô ấy thực sự tha thứ cho người chồng cũ, hay tại mình đã quay đi một cách ngu ngốc khiến cô ta phải giải quyết theo cách ấy? Nếu vì sự ngu ngốc của mình, thì chính mình là kẻ nhẫn tâm đã đẩy một con người, một tâm hồn đáng kính trọng trở lại cuộc sống tầm thường vật chất mà kẻ bội bạc kia không thể nào đem đến một cái gì nguyên vẹn lớn lao. Cái xô kèn lại tắt giữa chừng, nó dính vào một vành môi dưới đang mở ra hở hững. Bao nhiêu điều rối rắm chưa thể gỡ ra. Chợt anh đứng vùng dậy gọi Vũ. Lúc ấy đã lên bờ, đi đi lại lại. Đi ngụy trang lại xe. Tự nhiên mình cảm thấy cậu ngụy trang chưa cẩn thận. Thôi, chúng mình đi làm lại cho tốt. Vũ biết đó chỉ là điều anh cảm thấy, nhưng Vũ cũng lặng lẽ theo anh ra chỗ giấu xe. Chính ủy Quang Văn gách cái chân còn băng trắng lên ghế. Ông khom người gần như áp vào tấm bản đồ phủ kín mặt bàn. Ông đưa bàn tay theo đường chỉ đỏ và dừng lại ở một ô vuông màu xanh. Đấy là vùng chiến khu N vừa được giải phóng. Phía bên kia bàn, binh trạm trưởng đưa mắt lần theo đường chỉ xanh, chạy hình thước thợ và dừng lại ở một vòng tròn đỏ. Hai nơi đó đang cần hàng nghìn tấn đạn, gạo và những trang bị khác. Chính ủy nói, bộ chỉ huy tăng cường cho ta một trung đoàn cao xạ, nhưng hiện nay họ còn cách vị trí chiến đấu 250 km. Còn tiểu đoàn công binh đang chờ vượt Long Đại, chưa biết hôm nào sẽ qua được. Theo điện của 601 thì khoảng một tuần nữa họ mới có thể gặp chúng ta. Ngoài ra, trên sẽ bổ sung một đại đội xe để ta thành lập tiểu đoàn mới. Căn cứ mệnh lệnh của trên, tôi dự kiến thế này. Chiến dịch mở, thằng địch phải dồn về mặt trận chính. Chúng không đủ sức khống chế ta ở mặt đường như trước. Ta chỉ cần để ở một đại đội công binh ở phía Tây, còn 11 đại đội, kể cả bảo đảm và mở đường, lật cánh sang phía Đông. Mở đến đâu, xe theo đến đấy. Lực lượng xe, nòng cốt là đại đội 3, tăng cường thêm một đại đội nữa. Ngoài ra, rút của thằng 70 và thằng 55 bổ sung cho đủ 3 đại đội. Như thế, ta có 5 tiểu đoàn xe. Hôm nay là mùng 5, trong vòng 10 ngày nữa, chúng ta đã phải triển khai xong và bắt đầu bám công binh lấn tới. Một trong hai chúng ta sẽ đi quan sát địa hình và phối hợp kế hoạch với Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Một ở nhà giải quyết nốt kế hoạch phía Tây, lập binh trạm bộ cơ bản ở phía Đông, kịp nắm tình hình và chỉ đạo khi các đơn vị tập trung. Binh trạm trưởng vẫn nghe, nhưng trong đầu ông đã hình dung ra bao nhiêu xe, pháo, các bộ tư lệnh và những sư đoàn đang hành quân, đang đánh lấn. Hàng mấy vạn quân ào ạt như thác mà chỉ còn 4 tấn gạo dự trữ. Nếu mỗi ngày ăn 2 lạng thì cũng chỉ được một ngày là cùng. Đấy là chưa kể bao nhiêu thứ cần thiết khác. Theo chỗ ông được biết, do sự phát triển nhanh quá dự kiến nên hậu cần của chiến dịch không kịp cung cấp. Hai sư đoàn chưa dám hạ quyết tâm tiếp vì chưa có gạo. Các cơ quan từ trung đoàn trở lên đã được lệnh ăn cháo để tiết kiệm gạo cho chiến đấu. Không lật cánh nhanh, các đơn vị phải rút quân trong vòng 10 ngày tới. Nhưng bây giờ ông và chính ủy vẫn còn ngồi đây, cách nơi sẽ triển khai nhiệm vụ gần 200 km. Chính ủy biết binh trạm trưởng đang lo đến kế hoạch đột xuất lớn này. Thông thường khi nhận nhiệm vụ xong, phải báo cáo lại đảng ủy, hạ quyết tâm, ra nghị quyết và triệu tập cán bộ cơ sở quán triệt nhiệm vụ và giao mệnh lệnh. Nhưng ba đồng chí đảng ủy viên khác đang ở tuyến, cách nhau hàng nghìn km. Không linh hoạt đốt giai đoạn thì chết. Binh trạm trưởng đứng dậy. Tôi đi ngay trừ. Hai ngày nữa, tôi sẽ báo cáo về. Đề nghị được người nào sang đây, ta mẩn ngay công việc. Tôi cũng nghĩ như thế. Chính ủy vừa viết điện vừa nói. Anh chuẩn bị đi. Nay mù trời, ta đi cả ngày. 10 phút sau, tùy lòe trợ lý vận chuyển đến đứng nghiêm trước cửa nhà hầm. Báo cáo, hiện nay không còn chiếc xe nào ở nhà. Ôi chào ơi, anh sẵn sàng chiến đấu thế nào đấy? Hai nhánh lông mày to bè của ông đã chườm cả xuống mắt. Tuy ngập ngừng. Báo cáo, còn một chiếc gác. Hồi 10 giờ đi đón đoàn cán bộ của Cục Quân Y và Bộ Y tế rồi ạ. Ông hạ bàn chân bị thương xuống, không nhìn Tuy hỏi. Họ đi đâu? Nghiên cứu khẩu phần ăn của lái xe và lượng calo tiêu hao qua mỗi đêm lái. Người ta sang chạy ngày rồi mới đi nghiên cứu ăn đêm. Có xe trực, các anh cho đi. Thế các anh ngồi trực chúng tôi à? Thôi, việc đã rồi, rút kinh nghiệm. Bây giờ anh điện cho công binh, tiểu tu, kho, hậu cần và công binh ở trục đường quanh đây. Trưng dụng bất cứ xe ở nơi nào. Anh nói là lệnh của tôi. Anh cho tôi một xe tốt, hai lái vững, đúng một giờ nữa có mặt ở đường trục. Đi công tác đặc biệt, được không? Báo cáo. Có được không? Đừng báo cáo nữa. Được ạ. Giá như mọi anh trợ lý khác thì phải run lên vò đầu bứt tai không biết xoay sở cách nào trước một mệnh lệnh nghiêm khắc ấy. Tuy loè thì khác, anh vẫn bước đi vui vẻ. Về lán, anh còn ăn hết bát lương khô lúc nãy mới hòa nước sôi xong, phải để lại lên gặp chính ủy. Ăn xong xỉa răng, uống nước, rồi anh mới quay máy. Alo, Trà Lý đâu? Trà Lý đấy à? Có biết ai không? Ừ, giỏi lắm. Em cho anh Sông Hồng nhé. Bận à? Lâu không? Ừ, anh cầm máy chờ nhé. Lưu ý em ạ. Mệnh lệnh khẩn cấp đấy. À, trong khi chờ Trà Lý, em cắm cửu long cho anh. Cũng bận à? Anh dặn nhé. Em theo dõi, khi nào mà họ xong, em hoãn tất cả để anh làm việc đã. Ừ, cô em tôi thông minh lắm. Anh đặt máy, hai mắt cười lim dim. Cái miệng quá rộng vẫn niềm nở như mọi khi. Cử chỉ đó chứng tỏ anh vẫn tin vào công việc mình sẽ nhẹ nhõm và cấp trên phải ngạc nhiên. Bởi anh biết rất rõ tính cách từng cán bộ các đơn vị anh sắp làm việc. Anh sẽ có cách nói, cách động viên làm cho con kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra. Đại đội trưởng Kiểm Tu là người nguyên tắc một cách máy móc và thích được đề cao. Khi cầm máy lên, giọng tuy rất nghiêm trang. Báo cáo anh, tôi xin ý kiến anh thế này. Chiếc GAT 1532 là chiếc tốt nhất ở chỗ anh phải không ạ? Anh định bao giờ sao? Chiều nay à? Bây giờ tôi xin truyền lại mệnh lệnh của chính ủy. Vâng, chính ủy lệnh cho anh. Anh có cần phải ghi không ạ? Vâng, ghi hay không tùy ở anh. Vâng, tôi đọc nguyên văn mệnh lệnh của chính ủy. Đúng 14 giờ 25 phút. Vâng, bây giờ là 13 giờ 55 phút. Tôi đã lấy theo đồng hồ chính ủy. Anh xem lại đồng hồ đi. Vâng, tôi đọc lại. Đúng 14 giờ 25 phút ngày hôm nay, xưởng Tiểu Tu cho một lái khá nhất với đầy đủ phụ tùng dự trữ thay thế khi cần thiết. Đồng chí này sẽ lái chiếc GAT 1532 đến cây số 33 của trục đường chính nhận nhiệm vụ đặc biệt. Vâng, đúng 14 giờ 25 phút có mặt anh ạ. Vâng, xin báo cáo anh, chính ủy có nhắc đi nhắc lại là không được chậm nửa phút. Vâng, tôi tính từ chỗ anh ra đấy, xe đi mất 20 phút. Như thế, 10 phút nữa anh cho xe nổ máy. Vâng, 8 phút nữa tôi sẽ gọi lại xin ý kiến anh để báo cáo chính xác với chính ủy. Khi anh hết việc với Tiểu Tu, cô chiến sĩ tổng đài nhanh chóng chuyển phích cho anh gặp đại đội xe máy. Đại đội trưởng đi vắng, biết đại đội phó đã lâu chưa đề bạt. Cầm máy, anh chào luôn. Chúc mừng đại đội trưởng. Vâng, tôi biết anh Sâm của tôi. Tôi không nhầm đâu. Điều chắc chắn là anh sẽ phải đảm đương công việc đó thôi. Vâng, anh em bận việc quá, chưa đến yết kiến bác được, nhưng vẫn theo dõi cả đấy. Tôi biết trên này các thủ trưởng không ai quên bác đâu. Vâng, triển vọng sáng sủa đấy. Tôi chỉ xin trình bày bác một việc nhỏ thế này. Bác cho ngay một lái cừ khôi nhất đi công tác đặc biệt với thủ trưởng binh trạm. Ấy ấy không, xe đã có Tiểu Tu và một lái thuộc loại át của họ. Chính vì việc quan trọng nên mới phải tuyển lựa các đơn vị. Tôi muốn dịp này bác báo cáo với thủ trưởng binh trạm về trình độ kỹ thuật của các chiến sĩ đại đội xe máy. Vâng, tôi nhắm chỗ bác cho thủ trưởng cũng là có ý cả đấy bác ạ. Bác cho đi ngay ra đầu đường nhé. Tên là gì để tôi báo cho Tiểu Tu? Vâng, chiếc GAT 1532. Bác ghi số hộ đi. Vâng, chào bác. Buổi nào rảnh, anh em ta nói chuyện dài. Thế là ổn thỏa. Việc gì gay cấn vào tay anh cũng trở nên nhẹ nhõm. Nhìn anh, trong cơ quan thường có hai sự đánh giá khác nhau. Cán bộ trẻ mới ở đơn vị lên hoặc chiến sĩ thì hết lời thán phục tính tình vui vẻ, hòa nhã và rất có duyên. Lớp cán bộ đứng tuổi hoặc còn trẻ mà ở cơ quan lâu bảo rằng anh tháo vát, có khả năng, nhưng không có tình. Có người còn đùa châm biếm. Thằng cha này nó cười nói cứ vòng vèo như rắn giấy bóng ở đầu lưỡi. Hoặc ngày xưa nó làm lái trâu phải biết. Tuy thế trước mặt ai, anh ta cũng là người vui vẻ. Binh trạm trưởng thì hầu như những tháng gần đây, ông rất ngại gặp riêng Tuy. Mỗi lần làm việc với ông, anh nói nghiêm, chính xác. Những tiếng báo cáo, thủ trưởng, đồng chí, rõ, xin chỉ thị, vân vân được dùng một cách thuần thục. Bắt gặp cử chỉ đó, chính ủy tự phân vân. Khổ, làm gì đến nỗi cứ cứng nhắc với nhau như thế. Cậu ấy khá lên nhiều rồi đấy. Sự thiếu chân thành của cậu ta cũng phải dần dần nó mới sửa được. Căn bản cách sống của cậu ta ở cơ quan vẫn có thể chấp nhận được. Biết sử dụng, cậu ấy là người làm được nhiều việc. Điều quan trọng, làm anh cấp trên như mình thì đừng để đôi tai bị một cái màng dán, và hai con mắt đừng lim dim gật gù khi chỉ nghe họ nói và mơ màng vào dáng điệu của họ, nhất là những lời nói, dáng điệu tâng nợ mình. Tôi trở lại báo cáo với chính ủy công việc mình làm. Chính ủy khen: tôi vẫn quý sự tháo vát được việc của anh. Anh kiểm tra hộ tôi xem mọi thứ của anh ấy đã đầy đủ chưa. Dù hơi ngại, nhưng trước vẻ hồ hởi thân mật của chính ủy, tuy thấy sốt sáng hẳn lên. Và khi đi xa, bên trạm trưởng cũng nắm lấy tay anh ta dặn: tôi đi, ở nhà mần việc tốt nghe. Chính ủy chống gậy tập tễnh tiễn binh trạm trưởng xuống suối. Anh mới về, mệt quá, nhưng nhiệm vụ gấp, biết làm thế nào. Đừng ngại anh à, anh đã từng là thủ trưởng bao nhiêu năm của tôi, anh biết đó. Có khi mùa tôi úm vì mần công việc, anh an trí tôi điện về ngay. Vùng đó tôi có lạ chi anh. Đúng rồi, thuận lợi lớn cho công việc của chúng mình. Anh xem. Chính ủy đã định nói: anh xem tin chị và cháu thế nào. Chợt nhớ đến công việc gấp gáp này, ông không dám nhắc đến chuyện ấy với bạn mình. Ông đành nói làng: anh xem có khó khăn gì điện ngay nhé. Anh tin hết sức ở thằng chiến sĩ của anh. Lan nói câu rất chân thành, rồi xốc ba lô chống gậy lội qua suối. Chính ủy đứng lặng nhìn theo, vẫn cái dáng gầy đi chúi về phía trước, vẫn cái tính nóng nảy thành thật như mấy chục năm về trước. Con người ấy có cái gì đáng yêu, đáng kính phục, làm nôn nao lòng ông. Ông vẫn nhìn theo bạn leo lên đường núi. Tự nhiên một nỗi lo dội lên trong lòng. Liệu khi quê hương giải phóng rồi, anh ấy có gặp được chị và cháu Hùng không? Ông đứng lặng đi, những giọt nước mưa rũ từ vòng lá xuống ướt đẫm tóc, chảy lạnh ngăn ngắt ở mặt. Chống gậy tập tễnh về lán, trong đầu ông vẫn một câu hỏi ấy, một mối lo về hoàn cảnh người bạn chiến đấu của mình. Rồi sẽ ra sao? Ông chưa hình dung được những gì sẽ xảy ra với anh ấy một cách cụ thể. Vì thế, ông không dám nghĩ tiếp. Sở chỉ huy tiền phương của binh trạm ở giữa đồi tranh, cả một trời cỏ tranh vàng mênh mông nổi lên những vòm xanh ôm tùm quấn quýt vào nhau của dàn bìm bìm trăng nối những cây dâu tây, cây táo với những bụi tre gai góc. Nó giống như những dấu chấm nhòe trên một tờ bìa bằng giấy bồi. Gọi là sở chỉ huy tiền phương vì các ban tham mưu chính trị tác chiến vận chuyển đều có mặt, dù mỗi ban mới có một người. Nửa đêm hôm qua, đặt ba lô ở ban mình, giữa đồi cỏ, họ đã tiếp nhận hàng chục đại đội công binh, pháo và xe. 19 giờ tối hôm nay, các đại đội công binh cầu phà đã bắc xong ba cầu tạm và nối những đoạn đường cũ vào với nhau. Một tiểu đoàn xe đang chờ qua sông, giao tận tay bộ binh những cân gạo đầu tiên. Một tiểu đoàn công binh làm đường, mở đường tránh, điểm vượt sông dự bị và hai tiểu đoàn xe trên đường tới địa điểm tập kết. Máy điện thoại của binh trạm trường bắt đầu làm việc với các trạm chỉ huy xe ở mặt đường. Ông không ngờ mọi việc lại có thể nhanh chóng đến thế. Ngoài ba tiểu đoàn xe đang có mặt, tiểu đoàn 165 mới thành lập do trường chỉ huy ở Tây Trường Sơn đã lật cánh. Nếu thuận lợi, ba đêm nữa, nó sẽ chờ chuyến hàng đầu tiên. Binh trạm bộ cơ bản cũng đã đến địa điểm mới. Bộ Tư lệnh Chiến dịch điện, toàn thể chiến sĩ ở mặt trận cảm ơn các đồng chí. Chính ủy cũng điện đến binh trạm trưởng: anh triển khai nhanh tới mức tôi không nghĩ ra đâu. Anh gắng giữ sức khỏe, theo sát các đơn vị phía trên. Tôi sẽ tổ chức đẩy hàng, tạo chân cho chắc. Anh yên tâm. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 27 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.